Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Tu luyện và chứng thực Đại Pháp của một CEO công ty. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã thành lập công ty riêng. Là giám đốc điều hành của công ty, tôi đã gặp nhiều khảo nghiệm trong tu luyện. Trong xã hội Trung Quốc suy đồi ngày nay, người ta thường vi phạm các chuẩn mực đạo đức cơ bản khi làm kinh doanh. Câu hỏi đặt ra là, khi gặp khó khăn, một người nên tuân theo các tiêu chuẩn của người thường hay tiêu chuẩn của Đại Pháp? Đây là khảo nghiệm cho một học viên. Khi tôi giải quyết các vấn đề bằng cách chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, thì mọi thứ và mọi người, bao gồm cả đồng nghiệp và đối tác kinh doanh, đều trở nên ngay chính và các vấn đề có thể được giải quyết suôn sẻ. Đôi khi, kết quả thật tuyệt vời. 1. Dũng cảm đối mặt với sai lầm. Trước đây, không phải lúc nào tôi cũng đối đãi với bản thân như một người tu luyện. Khi làm kinh doanh, đôi khi tôi tuân theo một số quy tắc ngầm. Ngay cả khi một số giao dịch không hoàn toàn hợp pháp, tôi vẫn tiếp tục vì chúng tạo ra lợi nhuận. Tôi đã cố gắng tận dụng những kẽ hở trong luật pháp và khiến cho những giao dịch đó trên bề mặt là hợp lệ. Hành vi như vậy gây ra những nguy cơ tiềm ẩn. Một trong những đối tác kinh doanh của chúng tôi, người này có công ty riêng và đã mượn giấy phép kinh doanh và bằng cấp chứng chỉ của chúng tôi và sử dụng chúng để kinh doanh. Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn thông báo cho tôi rằng công ty của anh ta có liên quan đến một loạt các sai phạm. Nó sẽ khiến cả họ và chúng tôi phải trả giá rất nhiều và chúng tôi có nguy cơ bị kiện. Tôi đã bị sốc. Tôi đã chấp thuận hợp tác với công ty đó và cho họ mượn giấy phép và chứng chỉ của chúng tôi bởi vì mọi thứ mà công ty đã làm đều hợp pháp. Tôi đã không thấy trước bất kỳ mối nguy nào. Đối mặt với một rắc rối lớn như vậy, tôi đã hướng nội ngay lập tức để tìm những sai lầm của chính mình. Để một công ty khác sử dụng giấy phép và chứng chỉ của mình, rõ ràng tôi đã vi phạm các nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Một đồng tu đã cảnh báo tôi về điều này. Tôi đã đưa ra một số lời bào chữa và không coi vấn đề này là nghiêm túc. Ngoài ra, lý do mà tôi đồng ý cho phép họ sử dụng giấy phép của chúng tôi là vì lợi nhuận từ việc cho thuê giấy phép. Đó không phải là một giao dịch hợp pháp. Động lực của tôi đã sai. Tôi hướng nội và nhận thấy rằng rắc rối là do tâm bất chính của tôi gây ra. Là một học viên, tôi nên đối mặt với hậu quả, chịu trách nhiệm về việc tôi đã sai và cố gắng hết sức để khắc phục tình hình. Nhiều đối tác kinh doanh của chúng tôi đã tham gia vào vụ việc này và quá trình xử lý rất phức tạp. Vì vậy, chúng tôi đã thuê một đội ngũ luật sư chuyên nghiệp. Họ đã đưa ra hai giải pháp. Giải pháp đầu tiên là chúng tôi không báo cáo điều này với các cơ quan quản lý và tiếp tục hợp tác với công ty đó cho đến khi chúng tôi tìm ra cách để giảm thiểu thiệt hại. Sự thiệt hại có thể nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng nhược điểm là chúng tôi sẽ phải tiến hành nhiều hoạt động vi phạm đạo đức kinh doanh hơn. Giải pháp thứ hai là chấm dứt sự hợp tác với công ty đó ngay lập tức và báo cáo các rủi ro cho cơ quan quản lý. Chính quyền có thể kỷ luật chúng tôi. Nghiêm trọng hơn, chúng tôi có thể mất chứng chỉ và các đối tác kinh doanh khác có thể ngừng hợp tác với chúng tôi. Công ty chúng tôi có thể phải đối mặt với phá sản. Tôi quyết định hành xử như một học viên đại pháp và giải quyết vấn đề một cách trung thực. Chúng tôi có trách nhiệm báo cáo vấn đề này với chính quyền. Tôi nên sửa chữa, không che giấu vấn đề gây ra bởi sự giải đãi trong tu luyện, ngay cả khi tôi có thể phải đối mặt với hình thức xử phạt của chính quyền. Đối với một người tu luyện, khi đối mặt với câu hỏi phải làm gì, yếu tố quyết định nên là dựa trên pháp chứ không phải tiền bạc. Đầu tiên, tôi đã giải thích toàn bộ sự việc và các lựa chọn của chúng tôi cho các cổ đông và những người quản lý của công ty. Một vài người đề nghị chọn lựa phương án đầu tiên. Tôi hiểu tại sao những người bình thường có một tư duy như vậy. Vì vậy, tôi đã giải thích tại sao chúng ta nên làm điều đúng đắn. Trong quá trình thảo luận, tôi có thể cảm thấy tư tưởng của mọi người trở nên chân chính hơn. Mọi người đều đồng ý làm điều đúng đắn và sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Sau đó, tôi đã thông báo cho đội ngũ luật sư về quyết định của chúng tôi. Họ chỉ ra rằng sự lựa chọn này có nghĩa là chúng tôi sẽ phải đối mặt với tác hại ngay trước mắt, nhưng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn sau này. Sau đó, chúng tôi đã báo cáo việc này với chính quyền ngay lập tức. Để làm cho cơ quan quản lý chú ý đến vấn đề này, tôi và một vài đồng nghiệp đã nói chuyện với các nhân viên phụ trách trực tiếp nhiều lần. Chúng tôi đã đi vào chi tiết và nói về quyết định của chúng tôi. Tôi nói rằng chúng tôi đã cố gắng chịu trách nhiệm về vấn đề này. Chúng tôi sẽ sửa chữa sai lầm của mình và chúng tôi hy vọng vấn đề này có thể đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh cho những người đang mắc lỗi tương tự. Lúc đầu, nhân viên phụ trách sự việc đã không hiểu tại sao chúng tôi không chọn phương án đầu tiên. Sau khi nói chuyện với chúng tôi nhiều lần, anh ấy đã khen ngợi chúng tôi là người trung thực và có trách nhiệm. 2. Trung thực tốt hơn lừa dối. Sau đó, chúng tôi cần phải giải thích tình huống này cho các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi. Vào thời điểm đó, một công ty khác đang cố gắng hợp tác với chúng tôi trong một dự án đầy hứa hẹn. Giám đốc điều hành của công ty đó đã chuẩn bị rất nhiều cho sự hợp tác và dự án sắp bắt đầu. Tôi quyết định là một người trung thực và lại bỏ chấp trước vào lợi nhuận. Là một đối tác có trách nhiệm, tôi nên thông báo cho công ty này về sự cố và ảnh hưởng có thể xảy ra và để họ quyết định có nên chấm dứt thỏa thuận hợp tác với chúng tôi hay không. Tôi chân thành xin lỗi CEO của công ty đó vì tất cả những rắc rối chúng tôi có thể gây ra. Tôi nói với họ rằng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả, bao gồm cả việc chấm dứt thỏa thuận hợp tác của chúng tôi. Giám đốc điều hành của công ty đó đã chỉ ra rằng một số giao dịch trước đây của chúng tôi đã không hoàn toàn tuân theo các quy tắc, nhưng ông cũng khen ngợi chúng tôi là trung thực. Ông nhận thấy chúng tôi đáng tin cậy và có niềm tin hơn vào chúng tôi. Thông qua sự việc này, tôi hiểu rằng nếu một người tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp, họ sẽ có tác động tích cực đến người khác và mọi thứ sẽ phát triển theo hướng tích cực. Trong cuộc sống và công việc hàng ngày, mọi người đều phạm sai lầm. Điều quan trọng là liệu người ta có thể đối mặt với sai lầm, tìm lý do tại sao nó xảy ra, sửa chữa sai lầm và tránh sai lầm xảy ra lần nữa. Nguyên lý Đại Pháp bao gồm nguyên tắc như vậy. Nếu chúng ta chân tâm tuân thủ các pháp lý, thì chúng ta thực sự đang chứng thực pháp. Bên cạnh công ty nói trên, còn có hàng chục công ty khác có thỏa thuận hợp tác tương tự với chúng tôi. Vào thời điểm đó, vụ việc không được công chúng biết đến. Một số người bạn của tôi nói với tôi rằng không cần thiết phải nói với tất cả các đối tác về vụ việc này. Tôi tin rằng tôi nên tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và cân nhắc đến những người khác. Các đồng nghiệp của tôi và tôi đã gọi điện cho các đối tác. Một số người trong số họ tin tưởng chúng tôi và sẵn sàng tiếp tục hợp tác, trong khi những người khác muốn ngừng hợp tác và sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét tất cả các hậu quả có thể xảy ra với chúng tôi. Mọi người đánh giá cao sự chân thành của chúng tôi. Cuối cùng, sự việc đã được các cơ quan quản lý xử lý nhẹ nhàng và điều đó không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Các thỏa thuận hợp tác với các công ty khác đã được nối lại ngay sau đó. Là một học viên, tôi đã học được một bài học từ vụ việc này. Các đồng nghiệp và các bên liên quan cũng có được một số suy nghĩ chính đáng từ vụ việc và học cách xử lý các vấn đề một cách trung thực và chính xác. 3. Quy chính lại cách quản lý kinh doanh chiều theo pháp lý của Đại Pháp. Vì sự cố này, tôi nhận ra rằng động lực của tôi trong giao dịch kinh doanh là theo đuổi lợi nhuận. Bên cạnh đó, hoạt động của chúng tôi thường vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức. Tôi nghĩ rằng chúng tôi nên phát triển công ty trước và chúng tôi sẽ dần dần điều chỉnh hoạt động. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra rằng việc điều hành một công ty cũng giống như mọi thứ khác đối với người tu luyện. Tôi cần có động cơ chính đáng. Căn nguyên của nhiều vấn đề là những suy nghĩ bất chính, chẳng hạn như việc để đối tác sử dụng giấy phép kinh doanh của chúng tôi. Tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với các đồng tu. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi phải tuân theo tiêu chuẩn cao của người tu luyện để điều hành doanh nghiệp và trở thành hình mẫu cho các công ty khác trong lĩnh vực này. động lực của chúng tôi cho mọi thỏa thuận phải là chính đáng. Thay vì ích kỷ, chúng ta phải có trách nhiệm với khách hàng, đối tác và các cổ đông. Chỉ sau đó, chúng ta mới có thể phát triển và trở thành hình mẫu cho các công ty khác. Vì vậy, tôi quyết định loại bỏ các chấp trước sinh lời và thuận tiện cho bản thân và quy chính lại tất cả những thứ không ngay chính. 4. Thanh lý các sơ hở. Có 3 sơ hở lớn trong hoạt động của chúng tôi: hối lộ bán hàng, những thỏa thuận phi pháp khi hợp tác và những sơ hở trong quản lý tài chính. Tôi từng đưa tiền hối lộ cho các đối tác đã mang lại những khoản kinh doanh cho chúng tôi. Tôi nói chuyện với nhân viên và giải thích rằng tiêu chuẩn của chúng tôi phải cao và chúng tôi không nên vi phạm các yêu cầu đạo đức, ngay cả khi việc ngừng đưa tiền hối lộ có thể có tác động tiêu cực trong ngắn hạn. Đối với các hợp đồng đã ký, nó sẽ vi phạm các yêu cầu đạo đức nếu chúng tôi tiếp tục thực hiện hợp đồng, nhưng chúng tôi cũng không thể phá vỡ hợp đồng. Vì vậy, chúng tôi đã nói chuyện với các đối tác đã ký hợp đồng, giải thích lý do tại sao chúng tôi cần dừng thỏa thuận và hy vọng họ có thể hiểu. Chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi sẵn sàng bù đắp cho bất kỳ tổn thất nào mà họ có thể gặp phải. Quá trình này là một khảo nghiệm cho tôi. Liệu tôi có thể thực sự phóng hạ chấp trước vào tiền không? Và tôi có thể thực sự kiên định làm theo các pháp lý của Đại Pháp không? Với chính niệm, tất cả các đối tác đã cho chúng tôi những phản hồi tích cực. Họ hiểu chúng tôi và sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Khi thiết lập một giao dịch hợp tác, đôi khi các đối tác đưa ra yêu cầu trước khi ký hợp đồng. Chúng tôi đã từng đồng ý, ngay cả khi những yêu cầu này có thể có tác động tiêu cực đến khách hàng của mình. Tôi nhận ra rằng, nếu hành vi của mọi người là thuần chính, lĩnh vực này sẽ được thanh lọc và các công ty có hoạt động chân chính sẽ phát triển. Nhìn chung, lĩnh vực này sẽ có tác động tích cực đến xã hội và khách hàng. Trách nhiệm của chúng tôi là tạo ảnh hưởng đến các đối tác của chúng tôi và khắc phục các hoạt động kinh doanh không chính đáng. Vì vậy, chúng tôi đã dần dần chấm dứt những hợp đồng như vậy. Để khắc phục những sơ hở trong quản lý tài chính, điều tối quan trọng là phải có động cơ chính đáng. Là một người tu luyện, động cơ của tôi là nên suy xét đến tất cả mọi người, bao gồm cả đồng nghiệp, đối tác và khách hàng. Tôi không nên có bất kỳ tâm ích kỷ nào. Chỉ sau đó tôi mới có thể chứng thực pháp và thiết lập hình mẫu cho người khác. Khi đưa ra quyết định, yếu tố quan trọng nhất không nên là tiền. Tôi nên làm nếu những gì tôi làm là đúng đắn và không làm nếu những điều đó là sai trái. Tôi tiếp tục nói tất cả những điều này với các đồng nghiệp của mình, hy vọng rằng nó sẽ trở thành giá trị và văn hóa của công ty chúng tôi. 5. Gia tăng chính niệm và thiện tâm. Khi tôi mới thành lập công ty, tôi đã nghĩ rằng sự phát triển của công ty phụ thuộc vào sự phát triển của công nghệ. Sau đó, tôi nhận ra rằng phát triển công nghệ là một hoạt động nhóm. Nếu tôi là kỹ thuật viên duy nhất trong công ty, thì công nghệ của chúng tôi sẽ sớm bị lỗi thời. Vì vậy, tôi đã tổ chức một nhóm giải quyết tiến bộ công nghệ. Cấu trúc của nhóm được thiết kế tốt, vì vậy nhóm có thể vận hành tự động và giữ cho công nghệ của chúng tôi tiếp tục phát triển hướng lên. Nhưng tất cả những điều trên đều dựa trên những quan niệm của người thường. Kết quả là nó chỉ phù hợp ở tầng người thường. Ở tầng thứ này, công ty chúng tôi và các công ty khác là đối thủ cạnh tranh. Nếu các công ty khác có được công nghệ của chúng tôi hoặc bí mật điều hành trong nhóm của chúng tôi, nó sẽ làm tổn hại đến lợi nhuận của chúng tôi. Vì vậy, tôi đã cố gắng bảo vệ bí mật của chúng tôi một cách cẩn thận. Để giảm thiểu nguy cơ rò rỉ, tôi thậm chí còn không khuyến khích các thành viên trong nhóm của chúng tôi hợp tác với nhau. Tôi cảm thấy điều này khá là đúng, nhưng tầng thứ tu luyện của tôi thấp và tôi đã không đủ trí huệ để giải quyết vấn đề này. Tôi đã bị mắc kẹt ở tầng thứ này trong một thời gian dài, cho đến một ngày tôi đọc được đoạn pháp sau của sư phụ Lý Hồng Chí. Phật là không giảng nghèo, mà là phú, sinh mệnh chính là tài phú. Như thế mới có thể khiến thế giới chư vị phồn vinh. Đó đều là tài phú, mỗi sinh mệnh đều là tài phú. Trích đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC năm 2011. Giảng pháp tại các nơi 11. Đột nhiên, Tôi nhận ra cách làm thế nào để xử lý vấn đề này. Sinh mệnh tạo nên sự tài phú cho vũ trụ. Mỗi sinh mệnh đều có đức và nghiệp lực, và mọi sinh mệnh đều có thể chứng thực pháp. Nhiều pháp lý trong pháp triển hiện và ảnh hưởng đến sinh mệnh ở các tầng thứ khác nhau. Tôi nên điều hành công ty dựa trên nguyên tắc này. Tài sản quý giá nhất của một công ty là con người, không phải công nghệ. Tất cả những thành tựu của công ty là do nỗ lực của mọi người. Ở các tầng thứ khác nhau, mọi người có lượng đức và nghiệp khác nhau, vì vậy họ có những đóng góp khác nhau. Do đó, để phát triển công ty, mấu chốt là cải thiện trình độ của nhân viên. Là CEO, tôi nên tập trung vào con người, chứ không phải công nghệ. Tôi không nên coi nhân viên là bộ phận hay công cụ. Mục tiêu của tôi là đào tạo họ và giúp họ gia tăng chính niệm và thiện niệm. Bằng cách này, động cơ của tôi sẽ là vị tha, từ bi và có trách nhiệm. Ngay cả khi một số nhân viên có thể rời công ty trong tương lai, tôi vẫn đóng góp cho lĩnh vực và xã hội bằng cách đào tạo họ. Sư phụ giảng, nếu một dân tộc thật sự thiện lương thì nghiệp nhất định sẽ nhỏ thôi. Cũng chắc chắn không xuất hiện chiến tranh vì nguyên tắc của Đại Pháp không cho phép. Đặc tính vũ trụ đang khống chế hết thảy. Trích nói sơ về thiện, tinh tấn yếu chỉ. Nếu tôi tuân theo nguyên lý này, công ty sẽ phát triển nhanh hơn. Đây không phải vì cái gọi là bí mật, mà vì trình độ của mọi người đã được cải thiện. Vì vậy, mọi người đều có được trí huệ lớn hơn. Nếu tất cả các công ty trong lĩnh vực này có thể tuân theo nguyên tắc này và trở nên vị tha và có trách nhiệm, không ai sẽ mất bất cứ điều gì. Thay vào đó, mọi người sẽ đóng góp cho lĩnh vực này. Mối quan hệ giữa các công ty sẽ không phải là đối thủ cạnh tranh, và mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên sẽ không đối lập. Một ngày nọ, một người chủ chốt trong công ty chúng tôi muốn nghỉ việc. Anh ấy nhận được một lời đề nghị từ một công ty ở quê nhà, và anh ấy cảm thấy có giới hạn cho sự phát triển nghề nghiệp của anh ấy trong công ty chúng tôi. Tôi hiểu anh ấy. Anh ấy là một người chính trực và đã cống hiến rất nhiều cho công ty. Tôi đã quyết định đưa cho anh ấy một lựa chọn tốt hơn. Dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm của anh ấy, tôi đã tạo ra một vị trí mới với những nhiệm vụ quan trọng cho anh ấy. Vị trí này sẽ giúp anh ấy phát triển sự nghiệp về các chương trình đào tạo để giúp anh ấy phù hợp với vị trí này. Tôi đã nói với anh ấy về kế hoạch của mình. Anh ấy rất vui và đã từ chối lời đề nghị từ công ty kia. Anh ấy đang làm rất tốt ở vị trí mới. Tôi đã cố gắng có trách nhiệm với mọi người trong mọi vấn đề. Tôi luôn cố gắng giúp họ cải thiện trình độ của mình. Tôi càng vị tha, tôi càng có thể đối xử với mọi người một cách từ bi. Sau sự cố tôi đã đề cập ở trên, tôi đã đề nghị mọi người nghĩ về những gì họ thực sự muốn đạt được. Hy vọng mọi người sẽ ngay chính và đề cao trong tương lai. Bằng cách này, một số tư tưởng bất chính của họ đã được loại bỏ. Sự ngay chính được gieo vào tâm trí họ giúp tôi dễ dàng giảng chân tướng về Đại Pháp sau này. Tôi đã học được cách chứng thực Pháp và hoàn thành thể ước của một học viên Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.